Trọng kính hai cha quản hạt Hải Dương Kẻ Sặt, cùng quý cha, kính thưa quý nam nữ tu sĩ, quý chức hội đồng, các giáo xứ trong hai hạt, kính thưa quý cụ ông bà và cộng đoàn hiện diện, kính thưa quý cha trong gia đình Ninh Tông, có những người thân nhân trong gia đình Ninh Tông huyết tộc của cha già cố Phêrô. Ngày hôm nay hai cha bản hạt có phân cho con để chia sẻ đôi lời trong ngày lễ trang trọng này để cầu nguyện cho cha cố Phêrô. Ngày hôm nay có thể nói được rằng một sự kiện rất lớn và đặc biệt đối với giáo phận Hải Phòng nói chung và đối với hai giáo hạt Thánh Em Kẻ Sặt cũng như là Hải Dương. Quý cha, quý nam nữ tu sĩ, quý chức và cộng đoàn, chúng ta từ các ngã đường, các giáo xứ, chúng ta trở về với tòa giám mục Hải Phòng, về với ngôi nhà thờ chính tòa đây, nơi đăng quản thi hài của cha già cố Phêrô Đoàn Văn Kiểm, để chúng ta kính viếng, chúng ta cầu nguyện, chúng ta biết ơn Ngài, và có những ai lỗi lầm với Ngài cũng xin Ngài, và đặc biệt là chúng ta cầu nguyện và hiệp thông thánh lễ hôm nay một cách trang trọng sốt sắng, cầu nguyện cho cha cố Phêrô của chúng ta. Đây là một nghĩa cử có thể nói được rằng rất cao cả, rất là quý, đẹp lòng Thiên Chúa và sinh rất nhiều ích lợi cho cha cố Phêrô của chúng ta. Nhờ thánh lễ và nhờ đến lời cầu nguyện của mọi người, xin Chúa thanh tẩy tôi tớ của Chúa mà Chúa đã chọn làm người linh mục, lao giảng tin mừng của Chúa và cử hành bí tích. Nhưng cũng là con người, có thể còn có những yếu đuối, nhờ có tội lỗi, xin Chúa thanh tẩy và xin Chúa nhìn đến những công lao, những việc làm của cha cố Phêrô của chúng ta mà ân thưởng cho người được hạnh phúc vĩnh cửu trên quê trời. Đó là những ý mà cha hạt trưởng Hải Dương vừa mới nêu lên đầu lễ. Xin mời cả chúng ta hợp ý cầu nguyện với ý chỉ đó để cầu nguyện cho cha cố Phêrô của chúng ta. Hôm nay quý cụ ông bà anh chị em chúng ta vừa nghe lời Chúa trong tin mừng của Thánh Luca. Khi Chúa Jesus nói với Phêrô rằng: Simon, Simon, mà người ta sẽ sàng anh em, sàng anh như là sàng gạo, nhưng thầy đã cầu nguyện để anh vững đức tin. Và khi anh được vững đức tin rồi thì anh hãy làm cho người ta được nên mạnh mẽ trong đời sống đức tin. Chúng ta biết Phêrô ấy hứa với Chúa rằng: con sẽ sẵn sàng chấp nhận với thầy, kể cả chịu chết với thầy con sẵn sàng. Nhưng Chúa Jesus bảo rằng: này Phêrô, trước khi gà gáy con chối thầy ba lần. Có lẽ Thánh Phêrô rất cảm nghiệm được câu nói này của Chúa Giêsu, và cha cố Phêrô của chúng ta cũng vậy. Tôi thấy tôi cứ suy đi nghĩ lại câu nói rằng: khi nào anh trở lại, anh hãy làm cho anh em được vững tin. Câu nói này Đức Giêsu Kitô lại không nói vào cái lúc mà ông Phêrô ông ấy tuyên xưng đức tin, lại thầy, thầy là Đức Kitô con Thiên Chúa hàng sống. Chúa lại không nói câu này vào cái lúc đó. Hoặc là Chúa không nói câu này là anh ấy làm cho anh em vững tin vào lúc mà ông Phêrô ông nói rằng: lại thầy, bỏ thầy con biết theo ai, vì thầy mới có lời ban sự sống đời đời. Chúa lại không nói vào lúc đó, mà Chúa lại nói vào cái lúc là trước khi Chúa nói rằng: trước khi gà gáy ngươi đã chối thầy ba lần. Tôi cứ suy đi nghĩ lại câu nói này, một con người đã chối thầy chứng tỏ là một con người yếu kém về đức tin. Mà con người yếu kém về đức tin thì làm sao mà làm cho những anh em khác được vững tin được? Thì ra câu nói này rất thân thiết. Thánh Phêrô đã suy nghĩ, vì Thánh Phêrô đã nhìn nhận về con người của mình là một con người bất toàn, nhân vô thập toàn, đầy dẫy những khiếm khuyết, đầy dẫy những tội lỗi, biết nhìn nhận này. Nhìn nhận về thế mình như vậy. Và rồi Thánh Phêrô cũng nhìn nhận ra về lòng tha thứ và lòng nhân hậu của Thiên Chúa mới làm cho anh em vững tin được chứ. Nếu chỉ nhận ra tội lỗi của mình thôi mà chỉ ôm cái tội lỗi ấy với cái buồn chán, cái tuyệt vọng thì giống như Judas thôi, thì tắt cổ chết thôi, ổn công. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất, chúng ta đọc tiếp đoạn tin mừng này thì chúng ta mới thấy được, khi mà ở trong dinh Pilato, Chúa Giêsu bị bắt nhìn Phêrô, Phêrô nhìn Chúa, hai cặp mắt nhìn nhau. Phêrô đã nhớ ra, Chúa đã nói trước là trước khi gà gáy ngươi chối ta ba lần. Phêrô đã ăn năn khóc lóc, nhận ra cái sự tha thứ, lòng nhân hậu, lòng thương xót của Thiên Chúa. Phêrô đã vững tin và Phêrô đã làm cho anh em được vững tin. Cho nên tôi vẫn nhớ một câu nói bất hủ của cha cố Phêrô. Khi chúng tôi cứ ngồi nói về chuyện nào kia, tông bốc mình lên thế này thế khác, nói xong ngài nói câu rằng, nói câu gì đó, các cha đây thì chắc là quá rõ rồi. Ngài nói câu là không ăn thua, nói một câu là không ăn thua. Khi gì chúng tôi nói là không ăn thua, ngài rất cảm nghiệm được cái câu nói này. Khi ông Phêrô nói là lại thầy, dù có phải chết phải nợ mình, con sẵn sàng chết với thầy. Nhưng mà sau này thì ông mới thấy rằng con người không nói trước được, đầy dẫy những khiếm khuyết, đầy dẫy những tội lỗi, chỉ có Chúa mới là quan trọng thôi. Cho nên là không ăn thua là thế. Câu nói của cha cố kiểm là một câu nói bất hủ. Những người nọ kia cái tông bốc mình lên ấy, ngài nói câu là không ăn thua. Các cha rất nhớ câu này, cha cố kiểm nói rất nhiều lần. Và tôi cảm nghiệm được câu nói này, cho nên hôm nay tôi đọc đoạn kinh thánh này, tôi mới thấy rằng người suy gẫm về câu nói yếu đuối của Phêrô. Và khi Phêrô đã xa ngã rồi, mặc dầu mình có thể thề hứa, thề thốt mạnh mẽ như vậy, nhưng vẫn bị xa ngã. Chỉ có Chúa mới là điều quan trọng. Chỉ có sự tha thứ và lòng nhân hậu của Chúa mới làm cho Phêrô vững tin. Nhìn lại cuộc đời của anh em linh mục chúng tôi, nói chung cha cố cũng thế thôi. Chúa đã chọn chúng tôi làm linh mục từ những con người như mọi con người, cũng là xác thịt thì yếu đuối, cũng tội lỗi, chắc phải là thánh đâu. Cho nên nhưng tôi được cái ơn là Chúa cho chúng tôi biết nhìn nhận ra được cái lỗi lầm của mình, như là Phêrô nhìn nhận lỗi lầm của mình, và cũng nhìn nhận ra được cái lòng nhân hậu, lòng tha thứ, lòng thương xót của Thiên Chúa. Nhìn nhận được như thế, và khi nhìn ra bạn như vậy thì mới có thể chu toàn được cái nhiệm vụ mà Chúa trao phó cho mình, củng cố đời sống đức tin của anh em. Cho ta nhìn lại sứ vụ của cha Phêrô Đoàn Văn Kiểm. Ngày sinh ra ở xứ Suối Nẻo, xã Bắc Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng. Sinh ra một trong một gia đình có nền tảng đạo đức đức tin rất là vững chắc. Nhưng mà ngài có một cái quyết tâm là dâng mình cho Chúa. Mà dâng mình cho Chúa vào cái giai đoạn đó thì chúng ta thấy rằng rất gian nan, rất thử thách. Nào là đói khát, nào là chiến tranh, nào là giáo hội bị o ép, giáo hội bị cấm cách nữa. Bao nhiêu các nhà trường chủng viện phải đóng cửa hết. Nhưng mà người vẫn trung thành trong sự khiêm tốn, và cuộc đời của ngài đã sống liên đới với ba đấng chủ chiên của giáo phận. Thứ nhất là Đức cha Phêrô Maria Khuất Văn Tạo, thứ hai là Đức cha Maria Nguyễn Tùng Cương, và hiện Đức cha đương kim của chúng ta đây là Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên. Ngài đã sống ba đời Đức giám mục, và ngài đã sống một đời sống rất chân thành, thật thà, rất khiêm tốn. Cho nên đấng nào cũng yêu mến ngài, đấng nào khi mà chính Đức cha Tạo đã truyền sức cho ngài đánh trận trước linh mục trong cái giai đoạn khó khăn, chúng ta thấy năm 74. Và ngài ở lại nơi địa phận này để đi lưu động các giáo xứ ở trong nội và ngoại thành này 5 năm trời. Cho nên năm 1979. Năm 1979 thì Đức Cha Cương người về, đầu năm người về với giáo phận Hải Phòng này, thì khoảng giữa năm, gần cuối năm, Ngài đã bổ nhiệm Cha Phêrô Đập Văn Kiểm về chính xứ Kẻ Sạch. Và Ngài làm chính xứ Kẻ Sạch, nhưng mà có phải chỉ Đập Kẻ Sạch đâu, Ngài quay hầu hết cả tỉnh Hưng Yên thì bây giờ ngày nay gọi là tỉnh Hải Hưng thì bây giờ ngày nay là Hải Dương và Hưng Yên. Ngài quay hầu như cả tỉnh luôn. Và chúng ta thấy rằng một linh mục mà quay cả một tỉnh không phải chuyện thường đâu, chỉ đi nó chết thôi chứ chưa nói làm nhiệm vụ. Mà đường xá thời bây giờ nó có như bây giờ đâu, nào là đạp lên sỏi đá, bờ tre bờ giữa, trong cái lúc đi làm việc còn phải nén nút vì nơi này nơi khác cấm khách khổ sở lắm chứ. Nhưng miễn làm sao rằng tất cả các giáo xứ ở trong hai giáo hạt này, từ nhà xứ cho đến các họ, lúc nào cũng có bước chân của cha cố Phêrô đặt đến. Tôi về sạch 8 năm nay, nhưng mà khi đến chỗ nào chứ kia hỏi là các ông các bà có biết cha cố Phêrô Đập Văn Kiểm không? Họ có biết, chứng tỏ rằng cha đặt chân trên tất cả các giáo xứ các họ ở trên tỉnh Hải Dương ngày nay là hai giáo hạt. Ngài làm việc như vậy. Thế rồi sao nữa? Chúng ta thấy rằng đến năm 1987 thì Ngài về giáo xứ Hải Dương, nơi cha quản hạt Du Xe Dương Hữu Tình. Ở đó 10 năm ở Hải Dương, cũng lại quay cả tỉnh thôi. Và cuối cùng đến năm 1997 thì Ngài về Ngọc Lý, xứ Ngọc Lý. Và ở Ngọc Lý 14 năm. Cho nên có thể nói rằng 42 năm trong cuộc đời linh mục của Ngài thì đã 32 năm ở Hải Dương, 32 năm ở Hải Dương. Cho nên cả cuộc đời linh mục của Ngài dành cho cả tỉnh Hải Dương của chúng ta và Hưng Yên nữa. Và chúng ta thấy rằng Ngài đã làm việc mệt mỏi cho đến lúc đôi chân của Ngài không đi lại được nữa. Sự ưu ái, sự quý mến của Đức Giám Mục Địa Phận đã mời người về với tòa giám mục này để người được hưu dưỡng dưới sự chăm lo chăm sóc của Đức Giám Mục và quý cha ở tòa giám mục này, cũng như là quý gì quý sơ nữa. Tuổi mặc dầu bệnh nặng như vậy nhưng kéo dài được 5 năm nay. Cho nên người đã chút hơi thở cuối cùng trong cái vòng tay êm ái của Đức Giám Mục Địa Phận và quý cha trong tòa giám mục. Chúng ta đến đây để làm gì? Thế chúng ta cũng tạ ơn Chúa với Ngài. Tạ ơn Chúa với Ngài vì Chúa đã thương chọn Ngài làm linh mục, mặc dầu là một con người yếu đuối mỏng giòn như mọi con người. Và Chúa đã cho người biết nhận ra lòng nhân hậu, lòng tha thứ của Thiên Chúa. Và Chúa đã ban đức tin mạnh mẽ cho Ngài để củng cố cộng đoàn đức tin nơi Ngài đặt chân đến. Hôm nay hai giáo hạt Hải Dương và Kẻ Sạch chúng ta về trước linh cữu của Ngài để chúng ta chiêm ngẫm một con người đang nằm bất động quan ở trên nhà quan kia, để chúng ta nhớ thương tiếc ngậm ngùi kính viếng và cầu nguyện dâng lễ tạ ơn Chúa với Ngài. Chúng ta cũng cảm ơn Ngài đã dày công trong 32 năm làm việc ở tỉnh Hải Dương, nơi các giáo xứ mà bề trên đã trao phó cho. Ngày nay 28 linh mục chúng tôi về hai giáo hạt cũng chỉ bằng một mình cho gia kiểm thời xưa thôi, một mình quay kề tỉnh. Mà chúng tôi cảm thấy cũng vất vả, cũng mệt mỏi khi làm công việc, thì huống hồ một linh mục mà quay cả một tỉnh như vậy, hai giáo hạt, vất vả lắm chứ. Chúng ta tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho cha Phêrô của chúng ta. Anh em linh mục chúng tôi hiện diện ở đây không những là tạ ơn Chúa mà chúng tôi còn cảm ơn cha nữa. Cộng đoàn chúng ta cũng cảm ơn cha. Mặc dầu trong giai đoạn khó khăn vất vả như vậy, nhưng đã sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời của mình làm tông đồ cho Chúa, cho đến lúc đôi chân không đi lại được nữa. Mới gần đây tôi có đến thăm người, và tôi xà vào đầu gối của người, tôi thấy cứng đờ đấy thôi. Cái đầu gối này xưa kia ở Hải Dương đi nhiều lắm đây, sạt đi nhiều lắm đây, giờ nó cứng lên như cái này. Nói như thế để chúng ta thấy rằng mà con người vất vả lăn lộn vì đoàn chiên, chúng ta tạ ơn Chúa và cộng huyền cho Che Phêrô của chúng ta. Xin Chúa là đấng giàu lòng nhân hậu thương xót thanh tẩy cha cố của chúng ta nếu còn khiếm khuyết, và ân thưởng cho cha cố của chúng ta được hạnh phúc Đức Trời. Amen.